Vâng, số 3 nhé. Câu số 3 này hơi khó chịu nhưng mà cũng hay hay. Đức Maria có thai do Thánh Thần. Đức Maria mang thai do Thánh Thần. Tôi xin lỗi anh chị em, trước khi trả lời câu này tôi cho tôi nói được một câu. Có những bản dịch khi nói về Đức Giêsu đã nói Đức Giêsu đầu thai. Đầu thai. Đó. Đức Giêsu đầu thai. À, trong lòng mẹ, anh chị em vẫn nghe đấy chứ, có phải là lần đầu anh chị em nghe đâu mà cười. Tôi không thích lắm ạ. Tôi không thích thú lắm về chữ đầu thai. Có lẽ cái người dịch cảm thấy khoan khoái vì cảm thấy như thế là đưa được cái ý niệm mà con Thiên Chúa trước đây ở kiếp trước ấy, cứ coi như là có hai kiếp đi. Kiếp trước là con Thiên Chúa, bây giờ xuống cái kiếp này là kiếp người. Đấy, chuyển kiếp mà. Và như thế là đầu thai. Nhưng mà tôi không thích chữ đấy. Bởi vì chữ đấy cũng hơi bị nguy hiểm. Anh chị em, rất nguy hiểm. Và nói như thế là nó lung tung lắm. Bởi vì nói như thế là có nguy cơ là chúng ta lại tin là vào kiếp. Kitô giáo không tin vào kiếp. Không tin luân hồi, không tin vào kiếp. Đấy, dĩ nhiên đấy là niềm tin của các tôn giáo bạn. Nhưng mà chúng ta phải thì kiếp ở đấy nữa thì lại khác mất rồi. Đấy, thành ra chúng ta không tin gì đó. Nên không thể nói là kiếp trước của Đức Giêsu là con Thiên Chúa rồi kiếp này. Mà anh chị em biết không nói như vậy được. Bởi vì Đức Giêsu không phải chỉ vì có một kiếp đâu. Chỉ vì Đức Giêsu làm người vẫn là con Thiên Chúa. Anh chị em hiểu, kiếp trước á, là giả như tôi là cái gì đó, rồi bây giờ tôi kiếp này tôi là cái này, thì bây giờ tôi lúc nào tôi cái này thì tôi không còn là kiếp trước nữa. Con này không ạ, đằng này là vẫn kiếp trước, tôi là con, bây giờ tôi vẫn là con Thiên Chúa, mà tôi là con Thiên Chúa làm người ạ. Thành ra chữ đầu thai không diễn tả được mầu nhiệm nhập thể, mà đây là điều rất đáng tiếc. Mới đọc kinh sáng nay, hồi sáng khi anh chị em mà đọc kinh về lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lại vẫn gặp chữ đầu thai sáng nay, đúng không nào? Đầu thai có đâu nào, không phải đầu thai, Đức Mẹ được ơn vô nhiễm trước khi đầu thai, đúng không nào? Đấy, hồi sáng nay thì đọc thấy như thế và ý niệm như thế, tôi hơi bị giật mình ạ. Và anh chị em thôi, nhưng mà đấy là nói cho vui để anh chị em biết là phải rất tinh tế và vâng là phải khéo đấy. Thế thì ở đây chúng ta chỉ nhắc rằng Đức Maria có thai do Thánh Thần, chứ quyền năng là thêm ek, tức là do, bởi Thánh Thần, từ Thánh Thần. Thế thì như thế anh chị em câu hỏi này dễ, anh em không cần phải trả lời nhiều, chỉ cần cho thấy câu này cho thấy Thánh Thần là ai và thai nhi mà Đức Maria mang thai là ai. Đấy, tôi thích một câu trả lời rất ngắn để anh em bảo ô nếu dựa vào đây thì dễ quá.
Dạ thưa cha, đó là Thánh Thần là Chúa Ba Ngôi, con thai nhi là Chúa Giêsu.
Chúa Ba Ngôi nữa.
Chúa Ngôi Ba.
Vâng, nhưng mà anh chị em để ý cái câu của tôi là tôi muốn nói là trong phúc âm nói là Đức Maria có thai do Thánh Thần. Thế tôi chỉ đấy cái câu ngắn như vậy thôi. Thì từ cái câu đó tôi mới hỏi vậy Thánh Thần là ai? Còn thai nhi thì là ai?
Dạ thưa cha, theo con Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, mà thai nhi là Chúa Giêsu cũng là ngôi hai Thiên Chúa. Tóm lại Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và thai nhi cũng là Thiên Chúa.
Vâng, như thế. Vâng, nhưng mà như thế thì vâng hiểu rồi, nhưng mà đang là do thai do Thánh Thần đấy, cái chữ do như vậy là xem ra chưa ai đụng đến chữ do cả nhỉ. Đấy, vâng, có vâng.
Dạ,
thì cái kia là... thì ai cũng biết rồi.
Chúa Thánh Thần là người tặng quà con Chúa Giêsu lần qua.
Chúa Thánh Thần là người tặng quà, Chúa Giêsu là quà. Vâng, cảm ơn em. Chúa Thánh Thần là người tặng quà. Vâng, đây chị này trước ạ. Bên này trước lúc nãy rồi đến hai người sau.
Dạ thưa cha, do Thánh Thần Rabien truyền tin cho Đức Mẹ.
Tên là Thánh Thần không phải là Thiên Thần ạ. Gabriel là Thiên Thần chứ Gabriel không phải là Chúa Thánh Thần ạ. Vâng. Đúng
thưa
rồi.
Cha, vâng. Chữ do đây là chỉ về quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Đúng rồi. Quyền năng thì sao? Chị nói thêm.
Dạ, quyền năng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Maria mang thai Chúa Giêsu.
Như thế thì cụ thể là Chúa Thánh Thần là ai?
Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa.
vẫn chưa trả lời được vào chữ con ạ.
Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ Đức Maria có thai do Thánh Thần.
Ừ.
Con nghĩ Thánh Thần là người tạo ra, như là cha của thai nhi. Và thai nhi đó là Đức Giêsu.
Vâng, cũng khó đấy chứ mà. À, vâng, giống như là một người mà không có người đó thì đức mẹ không có thai được, đúng không nào?
Yeah.
Vâng, đấy, nhưng mà chị thấy cái này là khó đó, chứ phải dễ câu hỏi mới nhìn tưởng vậy mà nó khó. Vâng, con nói thêm nhiều đây. Vâng.
Thưa cha, chủ thành thân là đừng bán sự sống, người đã đưa
ban sự sống,
dạ, vâng, người đã đưa Chúa Giêsu vào lòng Đức Mẹ,
đưa
và lòng Chúa Giêsu là và thai nhi là Chúa Giêsu bé.
Tức là sợ Đức Giêsu to thì không vào được đấy, khổ phải Đức Giêsu. Ồ, vâng.
Dạ thưa cha, là ý của con cũng giống ý của chị á, nhưng mà con thêm là Chúa Thánh Thần là người làm cho Đức Maria mang thai.
Vâng, đúng thế đấy, đúng là như vậy. À, vâng, thế thì à, vâng, thế thì ở đây đúng rồi, chị bắt bà người ta bắt đầu từ từ trả lời đúng ạ. Hỏi Đức Giêsu là Thánh Thần là ai đấy, chị trả lời gần như là anh chị em biết là khó nói lắm chứ không phải là dễ đâu. Thì chị đây trả lời Thánh Thần là tác nhân, mà nhờ tác nhân đó Đức Maria được mang thai. Vâng, đấy, rồi ở đây còn tôi còn hỏi thêm thai nhi là ai đấy, thế bởi vì anh chị em biết là khi mà có một đứa bé thì luôn luôn là cần một người cha và một người mẹ, phải không, một người vợ và một người chồng đấy. Thì ở đây như anh chị em thấy ở đây là không có vai của người chồng đấy. Thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy Thánh Thần là ai đấy, mà nếu không có Thánh Thần thì Đức Mẹ đâu có sinh được Đức Giêsu. Và như thế Đức Giêsu, vâng, như thế xem, mời chị đây xem có gì nét gì đặc biệt không ạ? Đây là câu hỏi rất đặc biệt. Vâng.
Đức Giêsu không lệ thuộc xuất thân từ chuỗi các hệ sinh hạ bởi con người. Người là do Chúa Thánh Thần khởi đầu và trực tiếp gắn với hoạt động mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, là ngôi hai Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc của Đức Giêsu theo Matthew chương 1 câu 18.
Vâng, nhưng mà ở đây vẫn chỉ dựa vào câu này thôi. Vâng.
Dạ con thưa cha là ở trong đạo mình có ba mầu nhiệm ạ, và trong đó có một mầu nhiệm là mầu nhiệm ngôi hai nhập thể, cho nên về câu này sẽ không có câu trả lời ạ, bởi vì đó là một mầu nhiệm và chính con người của chúng ta không có thể giải thích được ạ.
Vâng, mà đâu có hỏi mầu nhiệm gì đâu, đang hỏi Chúa Thánh Thần là ai, thai nhi là ai ấy. Đấy, nhưng mà thật ra thôi, như vậy chắc anh chị em có ai, có một người nào muốn nói nữa không ạ? Ở đây thấy có chị, có một người đang giơ tay ạ. Rồi, còn một bạn nữa đấy. Có vẻ như phải có một người nói rồi mấy người khác mới nói theo ấy. Chứ không có người nói đầu tiên là không ai dám nói, có một người nói tự nhiên mọi người đều nói. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Chúa Thánh Thần là Chúa, còn thai nhi là con Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Thánh Thần là Chúa bởi vì có cái từ quyền năng, mà chỉ có Chúa thì mới có quyền năng để ban thai nhi xuống trong lòng Đức Trinh Nữ Maria mà không cần một cái tác nhân từ con người. Còn Chúa Giêsu là con Thiên Chúa bởi vì người không cần, cũng tương tự như vậy ạ, bởi vì chỉ có con Thiên Chúa mới nhờ quyền năng mà xuất hiện trong lòng Trinh Nữ Maria mà không cần những cái tác nhân bên ngoài như thế.
Và các bạn có biết không, là càng những câu trả lời cuối là hay hơn ạ. Câu trả lời vừa rồi là rất hay đấy ạ. Vâng, có ai định nói thêm, tức là không biết các anh chị em có nghe đến điều đấy không. Và như thế có khi hỏi Đức Giêsu là ai, giả như thế thì tôi trả lời Đức Giêsu là một người được sinh ra mà không do tác nhân là một người chồng, một người cha nhân loại, và họ là Đức Giêsu là được chào đời như thế là do quyền năng của Thiên Chúa, Thánh Thần là Thiên Chúa và quyền năng này của Thiên Chúa, và chỉ như thế chúng ta mới biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa theo nghĩa đặc biệt. Lúc nãy tôi có lỡ hỏi anh chị em là ông Mêsia có phải là người thường không, thì câu trả lời đúng, ông là người thường. Còn bây giờ Đức Giêsu này có người thường không, thì câu trả lời là không. Đấy, anh chị em thấy đấy, thầy đã có ý hỏi như thế à. Hỏi Đức Giêsu được sinh ra như thế có phải do là con của ông Giuse, bà Maria không? Trả lời không. Không ạ. Đấy, thành ra ở đây mà anh chị em thấy cái chữ do, anh chị em thấy tế nhị lắm, Kinh Thánh không có nói những gì đặc biệt hết mà nói có một chữ do thế thôi. Bà Maria được thụ thai do Thánh Thần. Mà anh chị em ở đây có ai có trí nhớ tốt không? Thánh Matthew chỉ xài có một chữ do, tiếng dạy Anh chắc là from the Holy Spirit. Còn anh chị em mà có biết, Thánh Luca cũng diễn tả việc Đức Giêsu chào đời không phải do người đàn ông, không phải do Giuse, mà do quyền năng của Thiên Chúa. Thì anh chị em có biết có một lối nói khác cũng rất dễ thương, đố anh chị em nào ở đây có trí nhớ nào không, nói là ai phải lật đấy chứ, còn trí nhớ lật ra thì mới biết. Ông Luca cũng nói cái gì ạ, có ai nhớ giờ, ai thấy thì giơ tay ạ. Mà Luca cũng nói Matthew chỉ có mỗi một giới từ thôi, là cái gì ạ, có ai nhớ chưa, có ai nhớ chưa? Trời ơi dễ quá, cái gì ạ? Không, chưa, trời ơi, có một chữ bằng cái gì đó mà có hình ảnh hơn à, hình. Phải lật đi chứ, học Kinh Thánh mà lại ngồi không như thế đâu được. Phải lật ra, phải tìm ra. Đấy. Để tìm ra, phải tìm ra. Không phải tìm ra. Đấy, Luca nha, Luca. Vâng, đấy, có người đã nói đúng rồi. Bây giờ phải chìm đọc cái câu đó lên, đọc câu đó lên. Sao bao nhiêu?
Con thưa cha, đó là Luca chương 1 câu 35. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đứng tới cao sẽ lượp bóng trên bà.
Như vậy cái chữ gì đó? Và quyền lượp năng, bóng. Chữ rợp bóng á. Quyền năng của đấng tối cao sẽ rợp bóng như một cánh chim và che phủ như thế, giống như một cái bóng mát vậy. Rợp bóng, quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Đấy, anh chị thấy mà có động từ đấy thật đấy. Vậy thôi, những cách nói như thế, nhưng mà những cách nói như thế vẫn để diễn tả điều này, Đức Giêsu mà chào đời không phải do một người đàn ông. Ngài cần một người mẹ, nhưng Ngài không cần cần một người cha. À, anh chị em thấy không? Con Thiên Chúa chào đời không cần một người cha nhân loại, bởi vì Ngài có một người cha rồi mà. Anh chị em hiểu không ạ? Đấy, và vì thế nên Ngài không cần người cha. Thành ra ở đây, hạt câu hỏi này kể cũng hơi khó chịu thật. Câu này, Thánh Thần là ai? Thánh Thần là đấng mà nhờ hoạt động của đấng này trên Đức Maria mà con Thiên Chúa chào đời. Anh chị em thấy, bây giờ tôi bắt đầu nói rõ hơn cho anh chị em, sau khi anh chị em cùng với tôi vất vả tìm chữ, có nhiều người bị người khác cười, chả có sao hết á. Thánh Thần là ai ạ? Thánh Thần là đấng mà nhờ quyền năng, nhờ sức mạnh, nhờ hoạt động của Ngài mà con Thiên Chúa đến với lòng Đức Trinh Nữ và được thụ thai bởi Đức Trinh Nữ. Đấy. Vậy thôi. Và con Thiên Chúa, thai nhi là ai? Thai nhi là một đứa bé phỏng nào, dĩ nhiên là một thai mà được dựng nên, lại không phải là do một người cha người mẹ, mà lại do sức mạnh của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa, và vẫn có cộng với người mẹ. Người mẹ là không có thay đổi, nhưng mà người cha là có thay đổi. Và vì thế nên Đức Giêsu là rất đặc biệt. Đấy, anh chị em thấy ngay từ đầu trong Matthew hay Luca đã có cái niềm tin như vậy. À, vâng, thế thì anh chị em đồng ý nhé, là câu số 3 là hơi khó chịu ạ. Vâng, rồi. À, đọc Matthew 1:19, câu này chắc anh chị em thích hơn và dễ hơn. Khi biết tin Maria có thai, thì Giuse phản ứng như thế nào? À, bạn nghĩ gì về cái quyết định của Giuse, quyết định như thế nào? Đấy, thế thôi. Rồi, câu này nhiều thứ quá. Bạn thấy Giuse có phải là người công chính không? Đấy. Và muốn ly dị Maria thì Giuse cần phải làm gì? Nếu anh chị em nào thích trả lời một câu bé bé cũng được, không cần phải trả lời hết. Thí dụ, câu đầu tiên, khi biết tin Maria có thai thì Giuse phản ứng như thế nào? Câu đầu tiên ạ. Như vậy câu này là dễ, ai cũng trả lời được. À, vâng, thế mời các bạn ở đây trả lời câu này là dễ nhất. Vâng. Chị Bích Huyền sẽ trả lời câu này.
Dạ thưa cha, là Matthew chương 1 câu 19 đó là ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Phản ứng của ông Giuse đó là không muốn tố giác.
Định tâm là gì ạ? Không muốn tố giác.
Dạ.
Vâng, tố giác nghĩa là gì ạ? Tố giác là làm cái việc như thế nào thì gọi là tố giác?
Là nói cho người ta biết.
Nói cho người ta biết, à đúng như thế, biết chuyện gì?
Là bà Maria có thai.
Mà sao ạ? Mà
không phải do ông Giuse này.
Đấy, tố giác là báo cho mọi người biết rằng bà vợ của tôi, mà đấy chỉ là hứa hôn nhưng mà vẫn được gọi là vợ, bà vợ của tôi mặc dù tôi chưa lấy, mà bà ấy lại có thai, mà thai nhi đấy không phải là của tôi, tôi không phải là tác giả của thai nhi này. Và tố giác có nghĩa là bù lu bù loa và nói cho cả mọi người biết như thế. Vâng, và nếu mà tố giác như thế thì Đức Maria có thể bị cái tội gì vậy? Tội gì? Mà Đức Maria như thế là phạm tội gì?
Ngoại tình.
Ngoại tình. Vâng, và ngoại tình là có thể, à, dĩ nhiên, có thể là bị ném đá đấy. Anh chị em hiểu không? Thế, vâng, thế thì như thế đã được xong câu này. Khi biết tin Maria có thai, phản ứng như thế nào? Thứ nhất, phản ứng đầu tiên là không tố giác ạ. Thế đây rồi, con nói tiếp được chưa? Thế ông không tố giác thì Giuse làm cái gì? Đấy.
Là không tố giác. Tâm bỏ cách kín đáo.
Ừ, mà anh chị em có biết không, là chữ bỏ đó, các bản văn không có anh nào Việt Nam á, không ai dám dịch là ly dị. Thật ra nó là ly dị, anh hiểu không nào? Định tâm, như vậy định tâm là đã làm chưa?
Chưa
làm. Ly dị, mà ly dị thế nào? Ly dị thế nào ạ? Cái chữ quá đẹp là chữ gì ạ? Kín đáo. Mà anh chị em biết ly dị kín đáo có nghĩa là thế nào? Đấy, thứ nhất là anh chị em hỏi, ủa cha, tại sao lại phải ly dị? Bởi vì đám hỏi là đã thành vợ thành chồng rồi. Anh chị em coi như là thành vợ thành chồng rồi. Nên bây giờ nếu mà muốn bỏ thì phải ly dị. Phải ly dị. Và như thế ly dị thì phải làm gì? Nhưng trong câu hỏi ở đây thì anh chị em biết rồi, đó là phải kêu những người chứng đến. Những người chứng đến. Và phải, đố anh chị biết phải làm gì ạ? Nếu muốn ly dị thì phải làm gì?
Dạ, theo con thì phải tố giác Đức Maria.
Không phải muốn ly dị kín đáo, mà nói ly dị kín đáo. Đây ông đang muốn bỏ ly dị một cái kín đáo. Chị thấy là không. À thế à? Ô như thế thì không phải. Vâng, muốn ly dị phải làm gì ạ? Vâng. Có ai khác không ạ? Chúng tôi rất cần những người mới, những người chưa nói bao giờ. Ly dị
cha là muốn ly dị Maria thì Thánh Giuse cần phải bỏ đi một cách kín đáo. Lặng lẽ bỏ đi.
Đâu bỏ đi đâu. Trời ơi, mình đang ở nhà mình, tự nhiên mình bỏ đi. Ai làm vậy? Vâng, vâng, thế phải làm gì ạ? Anh chị em quên mất cái, anh chị em đi dự lễ cưới bao nhiêu lần mà vẫn quên cái chuyện phải làm gì. Dễ lắm.
Cha con nghĩ rằng là kín đáo là không đưa Maria về nhà.
Kín đáo là không đưa Maria về nhà. Nhưng mà anh chị em có nhớ là đám cưới không? Mỗi đám cưới đó hay này, có đọc cái bài đó là nếu mà một người muốn ly dị vợ thì phải làm cái gì? Đấy.
Đấy, đấy. Giấy ly hôn.
Phải làm gì ạ?
Phải làm giấy ly hôn.
Đúng rồi, phải làm giấy. Đấy, phải làm giấy. Làm giấy bởi vì tại sao phải làm giấy ly hôn ạ?
Tại vì khi đính hôn là luật Do Thái là đã thành vợ thành chồng rồi. Cho nên khi mà phạm tội ngoại tình thì là muốn ly dị phải trao cho cái tờ giấy từ hôn, ly hôn.
Tức là cụ thể là cái mục đích tờ giấy ly hôn là để cho bà ấy còn đi lấy chồng khác. Đấy. Bởi vì nếu bà ấy dính vào cái hôn nhân với ông này mà chưa ly hôn thì người vợ ấy vẫn thuộc với ông này. Mà anh nào mà rờ vào là chết đấy. Đấy, đúng không nào? Vậy vợ người ta mà ơ kìa. Đấy anh đâu được. Thành ra khi cái lấy ly hôn này, anh chị em nghe tưởng là buồn, mà hóa ra là tin vui đối với bà này. Bởi vì từ khi bà ấy có giấy ly hôn thì bà ấy không còn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân với Giuse nữa, và có thể tự đi. Và anh chị em nghĩ kỹ xem câu hỏi, đây là có những câu hỏi bé. Tại sao Giuse lại không tố giác người yêu của mình, đúng bây giờ gọi là gì nhỉ, gọi là hôn thê là người đã làm đính hôn, tại sao Giuse lại không tố giác người hôn thê của mình khi ông biết rất rõ rằng thai nhi trong bụng Maria không phải là do mình? Tại sao ông lại không làm như thế? Và tại sao ông Giuse lại chọn cái phương án là mời người đến làm giấy ly hôn và làm tất cả những chuyện đó một cách kín đáo. Ô, câu hỏi này hay lắm á. Tôi tin là thế nào anh chị em cũng nghĩ được những câu trả lời rất là dễ thương ạ. Vâng, đây đây, mời đây ạ, có một bạn đây ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là vì Giuse là một người công chính.
Tại sao công chính? Nếu mà đúng công chính phải giữ luật đó là phải la to lên. Chứ chứ tại sao lại ỉm đi như thế? Đấy. Vâng. Nó không nói được đâu. Vâng. Nghỉ thêm. Vâng. Vâng. Ồ, bài phúc âm này là hay lắm ấy anh chị em ạ. Bài phúc âm này không phải là thường đâu. Vâng, vâng.
Thứ nhất là tại ông Thánh Giuse còn thương bà Maria, và ông Thánh Giuse muốn giữ thể diện cho bà Maria.
Giữ thể diện. Vâng, còn thương. Như thế cũng được. Hay là cũng có thể là Thánh Giuse nói rằng, có thể Thánh Giuse biết rất rõ là Đức Maria, cái người yêu của mình, là rất tuyệt vời. Còn bây giờ tại sao nó xảy ra như thế thì mình không có hiểu được. Nhưng mà mình không dám nghĩ rằng là người bạn đời của mình là hư hỏng. Không nghĩ được hư hỏng. Nhưng mà lại trước mắt thì lại thấy là có vẻ hư hỏng. Vâng. Có vẻ hư hỏng thì sao nữa. Trời ơi. Chứ làm sao mà Thánh Giuse lại bảo, ôi cái này là do Thánh Thần. Ai mà nghĩ được như vậy.
Dạ,
làm gì có chuyện như thế. Rồi tiếp tục.
Dạ cho con hỏi chút xíu là làm sao mà ông Thánh Giuse là biết được bà Maria là có bầu. Là bà Maria nói với ông
rồi.
Thánh Giuse.
Đúng đúng, dạ. Đây, cái câu hỏi này là câu hỏi hay. Nhưng mà dù sao thì chúng ta không biết rõ. Nhưng mà cụ thể là Giuse đã biết. Còn do những nguồn tin thân cận như thế nào. Ở cái đó là, nhất là bầu còn nhỏ đó anh ạ. Mấy tháng là chưa thấy anh ạ. Đó là đó, khó lắm. Cái gì á? Hay là chính Đức mẹ nói? Ồ, có người nói là chính Đức mẹ nói.
Nếu mà nói vậy thì là thái độ của ông Thánh Giuse là không tin Đức mẹ.
Là không tin tức là thế nào?
Có nghĩa là Đức mẹ nói là Đức mẹ có thai là do quyền năng Thiên Chúa.
Nhưng cũng không, đừng nên quên rằng là từ nhỏ, từ tạo thiên lập địa đến giờ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Chưa bao giờ chuyện này xảy ra. Nên bỗng nhiên một chuyện ra này là chuyện phải là hiểu là rất là lạ. Khó mà tin được, thật sự là khó. Vâng, nhưng mà có thể là không phải Đức mẹ nói mà ông nghe đâu mà sao ông biết được chuyện như thế. Vâng, đấy. Vâng, như thế anh chị em thấy là như thế là ông Giuse của chúng ta đã không tố giác Đức mẹ để Đức mẹ gặp mà gì, bởi vì cũng có thể là vì ông thương, mà cũng có vì ông bảo là ông bảo mình không rõ thì sao một người quá dễ thương như thế, quá tốt như thế mà xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà câu hỏi là dễ nhất nè. Câu hỏi dễ nhất cho anh chị em. Tại sao Giuse lại không lấy Đức mẹ cho rồi ta? Có hiểu không? Anh chị em có hiểu không? Đấy, tại sao? Thôi thôi lấy cho rồi. Đây đây đây, ở đây có một người. Tại sao không lấy cho rồi? À đấy, đó mới hay.
Dạ, ngôn thưa cha là có nghĩa là ông Thánh Giuse tôn trọng quyền tự do của Đức Maria.
Tôn trọng. Tôn trọng. Có ai kiểu gì khác không ta? Tại sao lại không lấy cho rồi? Chứ câu đó là câu hay đấy chứ.
Dạ. Con thì con muốn nói theo kiểu thế gian hơn là không muốn cái dạng là tò vò mua con nương nhện.
Đúng rồi, đấy tôi cũng nghĩ như vậy. Tức là nào, tức là Đức Giuse biểu ủa rồi cái này thai của ai sao vậy, giờ lấy kỳ quá. Thấy không nào? Đúng không nào? Tự nhiên sao kỳ vậy ta? Đấy, tức là không làm như thế được ạ. Đấy, không thể là làm như thế được bởi vì thấy khó quá. Đấy thế. Mà một mặt lại các bạn thấy không? Các bạn không có thể ngờ được rằng những chuyện chúng ta đang bàn, các bạn tưởng là đang nói chuyện đùa, không đùa đâu ạ. Các bạn biết Giuse đã phải nhận định nghiêm túc ạ. Và tất cả những gì các bạn ở đây anh chị em đang nghĩ, Giuse đã nghĩ. Đấy giờ ra vậy, giờ bà xã mình tương lai và hôn thê giờ ra vậy. Thế giờ có những giải pháp nào? Giải pháp một là om sòm lên, tố cáo, đây là khác. Rồi thế là dĩ nhiên tố cáo là đương nhiên là ly dị thôi, rồi kệ cho bà bị cái gì cũng được. Thứ hai, đấy là thôi lấy cho rồi, không lấy được, không lấy được. Bởi vì một người như thế, trước mặt như thế là một người mà có vẻ, trước mặt thì thấy là như vậy là không có chung thủy. Không có chung thủy, và tôi không thể lấy một người như thế được. Bây giờ còn giải pháp giữa mà Giuse đã chọn, anh chị em biết rồi, đó là gì ạ? Ly dị một cách gì? Kín đáo, kêu một số người tới, rồi nói thôi bây giờ, lúc trước tôi có đăng cái gì đó, hứa hôn, đó, đính hôn với người này, thì coi như là thành vợ chồng. Giờ tôi viết giấy ly dị. Thế thôi, tôi viết giấy ly dị, nghĩa là cô này không còn là vợ của tôi nữa, và cô này được phép đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Và anh chị em biết, đối với Thánh Giuse giải pháp ấy là tốt nhất, tốt nhất. Lấy cũng không được, mà la ôm sùm lên là không được. Đây là giải pháp tốt nhất. Và lúc mà anh chị em biết, thành ra cái sự công chính, lúc nãy Thánh Giuse là người công chính. Công chính ở đây hiểu theo nghĩa rất dễ thương. Công chính đối với người Do Thái, đối với người Do Thái hỏi thế nào là một người công chính, trả lời thưa người công chính là người giữ luật nghiêm túc, thế thôi. Giữ luật nghiêm túc, mà nếu giữ luật nghiêm túc là nguyên tắc phải la lên đó. Phải la lên đó, chứ không có thể không. Thánh Giuse là một người công chính, nhưng có cái tình thương ở trong đó, anh em, và có cả cái sự thương xót ở trong đó, và vì thế nên Ngài đã chọn điều tốt nhất đấy. Vậy anh chị em thấy, tôi không biết là chúng ta đã đi hết câu này chứ, bởi vì câu này là hay, vì anh chị em thì tưởng đấy đấy, thế nè Thánh Thần đấy nhé, Giuse phản ứng như thế nào, bạn nghĩ gì về quyết định của Giuse đấy? Đấy, bạn thấy không, không thể lấy mà không thể, và không thể la đấy. Và Giuse có phải là người công chính không? Có đấy, người công chính đấy. Đấy, là người công chính, mà công chính một cách dễ thương, một người công chính có lòng thương xót, chứ không phải là người công chính là cứ thẳng đơ lên là cứ làm gì thì phải làm đấy. Muốn ly dị Maria, Giuse cần phải làm gì đấy? Chúng ta trả lời được hết tất cả câu hỏi rồi. Và anh chị em biết câu số 4 đẹp lắm ấy, anh chị em biết câu cũng đẹp lắm ấy. Câu số 4 cho anh chị em đi vào lòng của Giuse đấy, và anh chị em mới biết rằng lập gia đình đâu có đơn giản ấy. Và anh chị em sẽ không bao giờ ngờ rằng, như chúng ta sẽ nhìn thấy sau ấy đấy, không ai ngờ được rằng là khi Giuse định làm, định lấy Đức Maria, mà nó có thể xảy ra chuyện như thế, có thể xảy ra một chuyện gây sự tan vỡ. Mà thực sự thì khi Giuse nói thôi thì mình viết đơn ly dị coi như tan vỡ rồi, tan vỡ rồi. Tôi không lấy bà này được, tôi không thể lấy cái chị này được. Tôi không biết rõ làm sao, nhưng mà tôi thấy cái việc mà chị có thai có bầu như thế này mà không phải là tôi thì như thế tôi không hiểu được, mà anh chị đấy thì tôi không thể chấp nhận được, vậy thôi đấy. Thế thì anh chị em mới thấy câu sau nhé.